Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều những cái tin tức đã nói đến cái vấn đề là về nền kinh tế Trung Quốc, một cái nền kinh tế có thể nói là hàng đầu thế giới, nay đang đứng trước những cái dấu hiệu suy trầm. Thì chương trình ngày hôm nay, Lê Tâm và anh Lưu Dân sẽ tìm hiểu rõ hơn về những cái dấu hiệu gần đây mới nhất của nền kinh tế Trung Quốc, liệu có phải đi theo cái chiều hướng là đã phát triển đến đỉnh rồi và đang trong cái quá trình suy trầm hay không? Thì thưa anh, những cái dấu hiệu đầu tiên là như thế nào ạ?
Chúng ta đã biết là sau 40 năm liên tục Trung Quốc phát triển một cách ngoạn mục, bất kể những cái biến động chính trị nào ở trong cái đất nước là khổng lồ này, thì chúng ta thấy rằng là người ta thường gọi là một cái lộ trình mà các cái cường quốc, thứ nhất là cường quốc là hàng đầu thế giới đó, thì nó thường thường nó có một cái chu kỳ thay đổi, và cái chu kỳ thay đổi họ tính đến khoảng cả 100 năm. Chúng ta thấy những cái đế quốc La Mã, những cái đế quốc từ châu Âu, ví dụ như Anh, Pháp, Bồ Đào Nha vân vân, và cái thế kỷ hiện nay đó là của Hoa Kỳ chẳng hạn, thì người ta thấy rằng là khi mà một cái nền kinh tế đã phát triển đến đỉnh thì nó phải đến cái giai đoạn đi xuống. Thì 40 năm qua Trung Quốc nó cũng đang ở trong cái tiến trình như vậy. Và từ một cái nước nghèo nàn lạc hậu, dân còn đói ăn, cho đến vị trí cái cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái nền kinh tế của Trung Quốc đã phát triển đến đỉnh hay chưa? Và khi đã đến đỉnh thì nó phải đi xuống, và nó đi xuống như thế nào? Liệu rằng là chúng ta đã có thấy những cái dấu hiệu gì để có thể là đưa ra một vài cái nhận định sơ khởi về cái tình hình kinh tế của Trung Quốc bây giờ? Thì chúng ta thấy là đã có một vài cái dấu hiệu và bắt đầu lộ diện về cái sự suy trầm của cái nền kinh tế Trung Quốc. Mặc dù rằng là bây giờ Trung Quốc vẫn còn phát triển dương, có nghĩa là vẫn còn cộng chứ không phải là trừ. Bởi vì nếu mà trừ thì chúng ta nói đến cái chuyện lạm phát, nói đến chuyện suy thoái vân vân. Nhưng mà cái sự phát triển dương của Trung Quốc nó vẫn không bằng những cái năm ngoái. Có nghĩa là từ hai con số, bây giờ cái nền kinh tế của Trung Quốc phát triển chỉ cần một con số mà thôi. Nó có nhiều cái lý do để giải thích cái chuyện này. Bởi vì chúng ta thấy là trong vài năm qua, vì cái chủ trương là Zero Covid để ngăn chặn cái đại dịch đó, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã có những cái biện pháp khá nghĩa là nghiêm ngặt để mà bảo vệ cái sự an toàn y tế cho hơn 1 tỷ dân của họ. Vì cái chuyện này đó thì các cái tập đoàn kinh tế thế giới lớn đã bắt đầu rút khỏi cái Trung Quốc. Rồi cái tình trạng lão hóa, tức là trong cái lực lượng sản xuất của Trung Quốc chẳng hạn, vì cái hậu quả của chính sách mỗi gia đình một đứa con từ lâu nay đó, cho nên cái lực lượng sản xuất ở Trung Quốc bây giờ nó là một cái lực lượng sản xuất màu xám, tức là những cái người mà đang ở trong đang tham gia trong cái lực lượng lao động đó, thì nó là những cái người già. Một yếu tố rất là quan trọng khác là cái tham vọng của ông Tập Cận Bình từ khi mà đặt ra cái đại kế hoạch một vành đai một con đường để nhằm chiếm lãnh những cái vị trí hàng đầu ở trong cái nền kinh tế thế giới, thì cái kế hoạch vành đai con đường của ông ấy đang bắt đầu có một cái sự đứt gãy, vì nhiều cái quốc gia bắt đầu sập vào một cái bẫy nợ với Trung Quốc, cũng như là Trung Quốc không thực hiện những cái cam kết của họ ở trong cái chuyện này. Điểm qua về cái vài cái dấu hiệu về mặt kinh tế thôi, nhưng mà chúng ta cũng thấy là những cái dấu hiệu khác về mặt an ninh, thí dụ như là cái tình trạng căng thẳng thường trực với Đài Loan, rồi cái việc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các cái nước Á Châu, và cái việc cái cuộc xung đột biên giới giữa Trung Quốc với các cái nước láng giềng, đặc biệt là Ấn Độ, và cái cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine, và cái sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Moscow đã làm cho Trung Quốc bị gạt ra khỏi cái vòng hợp tác với thế giới. Bởi vì trong khi cả thế giới lên án về cái cuộc chiến tranh này đó, thì Trung Quốc lại đứng hẳn về phía Nga chẳng hạn. Nhưng mà có lẽ tôi tin rằng là cái yếu tố chính trị là một cái dấu hiệu, có lẽ là đang tạo ra một cái nguy cơ lớn cho sự bất ổn của cái nền kinh tế của Trung Quốc. đó là ông chủ tịch Tập Cận Bình đang phải đối phó với một cái nguy cơ là bị bất tín nhiệm trong cái cuộc đấu tranh nội bộ trước cái đại hội Đảng Cộng sản vào mùa thu năm nay. Tức là ông muốn tiếp tục cầm quyền ở một cái nhiệm kỳ thứ ba, một cái tiền lệ chưa hề có, ngoại trừ ông Mao Trạch Đông là cái người mà đã khai sinh ra cái Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vào năm 1949.
Dạ, cảm ơn anh. Những cái ý kiến vừa rồi thì gần như là tóm lược những cái vấn đề chủ chốt hiện nay của nước Trung Quốc và đang trong những cái dấu hiệu mà ai cũng có thể nhìn thấy là đang có cái chiều hướng đi xuống. Và cũng theo một cái tin tức từ CNN từ 10 ngày trước, khi mà nhân vật số 2 của Trung Quốc đó là Thủ tướng Lý Khắc Cường trong một cái cuộc họp với 6 tỉnh quan trọng nhất của Trung Quốc là những cái cột trụ kinh tế của đất nước này đó, thì cũng đã cảnh báo Trung Quốc đang ở trong một tình huống, đang trong cái thời điểm khó khăn nhất chưa từng thấy. Và ông đề cập đến trong cuộc họp đó một cái vấn đề quan trọng, đó là thị trường nhân dụng tại Trung Quốc hiện nay đang đứng bên một cái bờ vực khủng hoảng. Thì thưa anh, có những cái điều gì đã cho thấy là hiện nay Trung Quốc đang gặp khủng hoảng về nhân dụng như vậy ạ?
Vâng, trước hết là phải nói về nhân vật Lý Khắc Cường, người đang giữ chức thủ tướng và có thể sẽ không còn giữ chức này nữa sau cái đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tới. Và ông Lý Khắc Cường được coi như là một cái người có một cái quan điểm đối lập với lại chủ tịch Tập Cận Bình. Vì ông Lý Khắc Cường là một cái người chủ trương thực dụng trong cả về chính trị lẫn kinh tế. Và những cái lời cảnh báo của ông là một cái dấu hiệu rõ rệt nhất về cái tình trạng nguy ngập của cái nền kinh tế Trung Quốc nếu không có những cái biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Nhưng mà dường như là ông Lý Khắc Cường lại là một cái tiếng nói lẻ loi ở trong cái chính trường Trung Quốc ngày nay, bởi vì chúng ta đều biết là Đảng Cộng sản Trung Quốc là một lực lượng lãnh đạo có tính cách tập quyền và có tính cách như là độc đoán, chứ không phải lắng nghe những cái ý kiến có tính cách phản biện. Và ông Lý Khắc Cường nêu lên một cái chuyện này, nó có một cái lý do. Mà cái lý do đó ai cũng nhìn thấy, và ngay cả cái hàng ngũ lãnh đạo của Trung Quốc bây giờ cũng nhìn thấy. Đó là gần 1/5 trong tổng số dân ở Trung Quốc trong độ tuổi từ 16 đến 24 hiện đang thất nghiệp. Chúng ta đang nói về một cái đất nước có 1.400.000.000 dân. Và 1/5 trong cái số người mà trong cái lực lượng, trong cái thời điểm là rất là cao điểm của cái cuộc đời của họ đó, lại đang thất nghiệp. Và chúng ta đang nói đến cái con số hàng trăm triệu người, chứ không phải là ít. Mà thưa cô, 100 triệu người như vậy đó là bằng hoặc là lớn hơn một cái quốc gia có dân số trung bình. Thành ra chúng ta thấy tự nhiên mà có cả cái trăm triệu người đã thất nghiệp đó. Và hàng triệu người khác đang trong cái hoàn cảnh gọi là bán thất nghiệp, hay là tiếng chuyên môn người ta nói là thiểu dụng đó. Thì rõ ràng đây là một cái gánh nặng rất là lớn cho cái nền kinh tế, và hiện nay nó chưa có lối thoát. Chúng ta thấy rằng chỉ trong năm 2021 chẳng vừa qua chẳng hạn đó, thì cái số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc, một số lượng khá lớn, không có tìm được việc làm. Và một trong những cái nguyên nhân để mà hay là những cái lý do khiến họ không có việc làm hoặc là không có một cái môi trường thuận tiện để mà áp dụng hay là thực hiện những cái tài năng, những cái kiến thức, những cái kỹ năng của họ vào trong cái nền kinh tế đó, là Trung Quốc không có một cái hệ thống hay là một cái chính sách để mà nuôi dưỡng, để tuyển dụng nhân tài và giữ chân những nhân tài đó ở lại Trung Quốc để mà làm việc. Chúng ta đã chứng kiến thấy một cái hiện tượng mà ngày càng nhiều, đó là những cái người có tiền, những cái người có khả năng làm việc đều tìm cái cơ hội của họ đi ra nước ngoài để mà có thể là làm việc hoặc là để có thể sinh sống một cách nó an toàn hơn. Và cũng chính cái cuộc khủng hoảng nhân dụng hiện nay nó tạo ra những cái hệ quả liên tục, vì chúng ta thấy rằng là nó vì cái nền kinh tế của họ hay là cái lực lượng lao động của họ không đang có một cái khoảng trống, mà cái khoảng trống đó nó kéo dài khoảng từ 2 đến 3 thế hệ nữa, chứ không phải là chỉ là bây giờ, là vì Trung Quốc không có một cái mạng lưới an sinh xã hội hữu hiệu để mà giúp những cái thành phần bị thiệt thòi, thí dụ như những cái người thất nghiệp hoặc là những cái người cao niên chẳng hạn. Thì ngày nay chúng ta thấy là có nhiều cái dấu hiệu cho thấy rằng là người dân Trung Quốc đang đạt ở một cái ngưỡng cửa mà họ không còn có thể chịu đựng nổi nữa, và nó, điều đó nó cũng thể dẫn đến một cái sự bùng nổ xã hội mà nó gây ra một sự bất ổn chính trị rất là nguy hiểm cho Trung Quốc.
Dạ, vậy thì trong những cái thông tin hoặc là trong những cái bài báo hay là những cái hé lộ từ phía chính phủ Trung Quốc, thì anh có thể cho biết là hiện nay thì có thể có những cái lối ra nào, có những giải pháp nào mà đất nước này có thể áp dụng trong thời gian đến để giải quyết những cái cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như giải quyết cái chiều hướng suy trầm của mình ạ?
Tôi thấy rằng là ông cái ưu tiên số 1 của ông Tập Cận Bình bây giờ là tiếp tục cầm quyền ở trong một cái nhiệm kỳ thứ 3. Tức là mỗi một nhiệm kỳ nó 5 năm. Và cái nhiệm kỳ thứ 3 này là lần đầu tiên một tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, một cái chủ tịch đảng và chủ tịch nước ấy, thì nó sẽ gây ra nhiều cái bất mãn trong những cái thành phần hoặc là những cái nhóm quyền lợi mà có những cái mâu thuẫn, có những cái xung đột với cái đường hướng của ông Tập Cận Bình. Và người ta cũng thấy là ông cũng đã ám chỉ về cái việc là có một cái giải pháp để giải quyết những cái cuộc khủng hoảng về nhân dụng cũng như là kéo vực lại cái nền kinh tế nó trở lên cái mức phát triển như cũ. Đó là một cái chính sách gọi là đại nhảy vọt của Mao Trạch Đông từ khi mà ông ấy chiếm được Hoa Lục từ năm 1949 chẳng hạn. Thì khi đó với một cái xã hội nó bị nó nghèo nàn, nó lạc hậu và bị cả cái thế giới nó khinh khi chẳng hạn, thì ông Mao mới chủ trương là cái giới trẻ, đặc biệt là cái giới trẻ, những cái thành phần tương đối là có giáo dục một chút xíu, tức là có ít nhất là có một cái trình độ trung học ấy, thì phải về nông thôn làm việc, hoặc là phải được đi vào những cái công xã hoặc là những cái cơ xưởng quốc doanh của nhà nước để mà làm việc. Và hầu lúc đó thì người ta thấy được là gần như là cái tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông rất là ít, bởi vì người ta hoặc là đi làm việc hoặc là phải bị đưa vô những cái nơi để họ có việc để làm. Và do đó thì nhưng mà cái tình hình của khoảng cỡ 70 mấy 50 80 năm về trước nó khác bây giờ rất là xa, vì cái sự cạnh tranh rất là khắc nghiệt của cái nền kinh tế tân tiến bây giờ. Và nếu mà ông Cận Bình xài lại cái chính sách đại nhảy vọt của ông Mao Trạch Đông thì chưa chắc nó đã là một cái giải pháp lý tưởng cho cái cuộc khủng hoảng nhân dụng của Trung Quốc hiện nay. Thì người ta cũng còn thấy những cái giải pháp khác chứ không phải là không, vì nhưng mà cái vấn đề là những cái người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc có nghe theo hoặc là có thực hiện những cái điều đó hay không. Thì một trong số những cái điều đó là Trung Quốc phải đưa ra một cái hình ảnh hòa bình hay là đưa ra một cái hình ảnh hợp tác với cái thế giới bên ngoài. Ví dụ như là cải thiện các mối quan hệ bị tổn hại nặng nề của Trung Quốc với cái cộng đồng Âu Châu hoặc là với Úc chẳng hạn. Cái chuyện với Úc thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, và có lẽ là trong cái đây là cái thời điểm có thể là thuận lợi để mà Bắc Kinh tái lập một cái quan hệ hữu hảo với Canberra, do cái chuyện mà bây giờ Úc có chính phủ mới và đôi bên cũng ít ra cũng thừa nhận rằng là tái lập một cái quan hệ bình thường như trước đây là một cái điều đôi bên cùng có lợi, chứ không phải chỉ là Úc hoặc là chỉ là Trung Quốc mà thôi. Song song với cái việc đó thì Trung Quốc phải chấm dứt những cái chuyện mà đàn áp hoặc là ngăn chặn những cái người mà đã có những cái thành tích làm cho cái nền kinh tế phát triển, đặc biệt là trong các cái ngành thí dụ như là giáo dục hoặc là công nghệ thông tin chẳng hạn. Chúng ta thấy rằng là nhiều tỷ phú người Trung Quốc đó thì lâu nay đang bị nhà nước bao vây, và có thể là cùng với cái chuyện mà cái an ninh cá nhân của họ hoặc là những cái doanh nghiệp của họ bị cản trở hoạt động đó, thì nó sẽ gây ra một cái tổn thất nặng nề. Họ sẽ tiếp tục một cái hiện tượng gọi là chảy máu chất vàng và chất xám đó. Chảy máu có nghĩa rằng là những cái tài năng, những cái nguồn lực của Trung Quốc sẽ bắt đầu phải đưa ra ngoài để mà tìm nơi phát triển, tìm nơi sinh sống chẳng hạn. Chất vàng là tiền bạc, còn chất xám là trí óc chẳng hạn. Thì rõ ràng cái chuyện mà tiếp tục chảy máu như vậy nó sẽ làm thất thoát một cái nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của Trung Quốc. Và người ta cũng không thể nào mà không có đặt ra cái câu hỏi là cái ước mơ của ông Tập Cận Bình, cái di sản mà ông muốn để lại cho Trung Quốc như là một cái giấc mơ về Trung Quốc đại mộng chẳng hạn, tức là vào năm 2049 nhân cái kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, từ sau khi cái cuộc chiến quốc cộng ở ở đại lục nó chấm dứt và Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền, thì cái giấc mơ này liệu có được hình thành hay không, và cái con đường chông gai mà ông Tập Cận Bình sắp tới, đặc biệt là trước mắt là cái cuộc là tranh giành cái chức vụ chủ tịch đảng tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa thu năm nay có thành công hay không?
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.